กุลจกรรมบันตาอิตัมมะนะโมตัมมะนะอิจตัมมะจริยาจญาตตานะอิจตังกะโหลวาจาริกะวะ
Dây là chương trình Phật hóa Buddha Dhamma trên Bangkok, mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2016, Phật lịch 2560. Đề tài hôm nay: giáo trình tăng chi bộ Anguttara Nikaya. Chương 2, hai pháp. Phẩm thứ 17. Sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tăng chi bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 2, hai pháp. Con chưa thấy Thượng tọa Giác Đẳng vào trong room để thỉnh Ngài dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Thì chắc con xin phép đọc phần chánh kinh trước. Con kính lãnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu vừa mới vào trong room ạ. Dạ con kính lễ Thượng tọa Tuệ Siêu ạ. Hiện tại bây giờ trong room thì con chưa thấy Thượng tọa Giác Đẳng. Con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài học hôm nay. Bài học hôm nay của chúng ta là giáo trình tăng chi bộ Anguttara Nikaya. Chương 2, hai pháp, phẩm thứ 17, từ câu 1. Con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu ạ.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Cảm ơn sự. Về chứ. Kính thưa quý vị, hôm nay vì buổi sáng chị Tăng đang ở Minnesota, anh đang ở Dallas. Và sáng hôm nay, Thượng tọa Giác Đẳng bận công việc đi ra ngoài, nên có lẽ là đang trong lúc lái xe, không có vào room được. Thì bây giờ, Các vị MC chúng ta cứ đọc bài, đọc hết cái chương 2 đi. À, đọc hết cái chương thứ 17, cái phẩm thứ 17. Vì chúng tôi ở đây chúng tôi không có sư quan hỷ sư lấy dùm cái chai nước trắng hay sao?
Yeah.
Sư lấy đầy sư.
Yeah.
Chúng tôi không có tài liệu ở sát bên. Do đó, quý vị cứ đọc hết phẩm đó, rồi chúng tôi sẽ cố gắng để bố cục lại cho cái bài học. Bây giờ xin mời cô Như Trúc.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, vậy con xin đọc hết phẩm thứ 17 bài học ngày hôm nay ạ. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử, thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử, thế nào là hai? Chế ngự các người ác và lạc trú cho thuần tịnh tỷ kheo. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử, thế nào là hai? Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, và sự ngăn chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện trong tương lai. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt các thành phần ác dục. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Đem lại tâm tính cho kẻ bất tính và làm tăng trưởng những kẻ có tính tâm. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai chế lập giới bổn cho các đệ tử. Tụng đọc giới bổn, đình chỉ giới bổn, tự tứ, đình chỉ tự tứ, sở tác cần phải quở trách, sở tác cần phải y chỉ, sở tác cần phải tận xuất, sở tác cần phải xin lỗi, sở tác cần phải ngưng chức, cho phép biệt trú, bắt làm lại từ đầu, cho phép làm được phục hồi địa vị cũ, được phục chức, cần phải xuất ly, cụ túc. Bạch Yết Ma lần đầu tiên, đưa ra biểu quyết lần thứ nhất, đưa ra biểu quyết lần thứ hai, đưa ra biểu quyết lần thứ tư. Điều chưa được chế lập, thay đổi điều đã được chế lập. Giải quyết với sự hiện diện của hai phe liên hệ, giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội, giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn, giải quyết theo sự chấp nhận của đương sự, giải quyết theo số đông. Giải quyết tu theo đương sự, phạm tội, giải quyết như trải cỏ ra. Thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng. Chế ngự các người ác và lạc trú cho thuần tịnh tỷ kheo, cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai đã chế lập, giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để thắng tri tham, Này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến tri tham, này các tỷ kheo, để biến tận, để đoạn tận, để trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần phải tu tập. Thế nào là hai, chỉ và quán? Để thắng tri, để biến tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, phản trắc, cứng đầu, cuồng nhiệt, mạn, quá mạn, kiêu căng, phóng dật. Để biến tận, để đoạn tận, để trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ sân, phóng dật. Hai pháp này cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán, hai pháp này cần phải tu tập. Nam mô Bố Tha Giá. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tể Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong phẩm thứ 17 này, chúng ta vừa nghe MC đọc bài. Chúng ta chia ra làm ba phần. Cái phần thứ nhất, là năm cặp pháp. Lợi ích mà Đức Thế Tôn vì lợi ích đó, vì 10 cái lợi ích đó mà Đức Thế Tôn chế định học giới cho các đệ tử. Cái phần thứ hai cũng liên quan đến luật. Đức Thế Tôn Ngài chế định những điều luật cho chúng tỳ kheo. Để biết cách mà sinh hoạt. Cái phần này thì có tính cách chuyên môn một chút. Và những từ được sử dụng ở đây, có lẽ là chúng tôi phải liệt kê ra và định nghĩa lại, dịch lại theo đúng trong luật tạng để chúng ta có thể hiểu được. Thí dụ như khi nói đến cái sở tác cần phải tận xuất. Thực ra thì ở đây thưa quý vị, cái này nó có nghĩa là cái tăng sự tận xuất. Một vị tỳ kheo phạm những lỗi lầm lớn, đứt sợi giá cầm má, tức là cái tăng sự khiển trách. Hay là ta chỉ đi với thầm má, là cái tăng sự phạt tội, vân vân. Thì ở đây đó, cái chữ cầm má
mà thưa tôi siêu không còn nghe được, thì tôi có thể cầm mic lại.
Dạ sao ạ?
Dạ.
Your room pop.
Dạ.
Tính bạch chia tân, kính thưa quý vị, có lẽ là biên của chúng tôi bị yếu, quý vị chờ cho chúng tôi về lá. Quý vị có nghe được chúng tôi nói lại chưa? Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Trong cái phần thứ ba của phẩm này là Đức Phật Ngài nói đến hai cái pháp tu tập chỉ và quán. Và cứ mỗi một đoạn như vậy là Đức Phật Ngài nói đến tu tập chỉ và quán là để thắng tri tham sân, tu tập chỉ và quán để biến tri tham sân, tu tập chỉ và quán để đoạn tận tham sân. Cứ như thế thì ở đây chúng ta chỉ cần trình bày ba đoạn là chúng ta đã học hết cái phẩm thứ 17 này. Hôm nay có lẽ là chúng ta chỉ học năm cái đoạn của phần 1 thôi. Ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng ta nói đến hai cái đoạn kinh ở đây trong kinh Tạng được phân ra ở chương hai pháp, phân ra làm hai như thế này. Nhưng mà sau này chúng ta học Tăng Chi Bộ Kinh, cái phẩm 10 kia là 10 cái lợi ích của việc chế định học giới được gom lại thành một bài kinh 10 chi. Và trong Luật Tạng cũng nêu có 10 thôi. Ở đây Đức Phật Ngài tách ra từng điều, từng cặp để mà Ngài thuyết. Do thấy hai lợi ích này Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng. Sankha Sutthutaya. Ở đây có nghĩa là đem lại cái sự tốt đẹp cho tăng chúng. Chữ xuất thú có nghĩa là tốt đẹp. Thổi đầu khi mà Đức Thế Tôn Ngài sau khi thành đạo cho đến khoảng 12 năm đầu, trong chúng tăng vẫn còn trong sạch, tốt đẹp bởi vị trí là bậc thánh. Thấp nhất là cũng là bậc Tu Đà Quần. Cho đến hạ thứ 12 đó, sau khi ra hạ ở tại Virenja, lúc bây giờ mới xảy ra một cái tệ lậu do tỳ khưu Sudina đã hành phi pháp với người vợ cũ để truyền giống nồi. Nên bắt đầu từ đó Đức Thế Tôn chế định giới luật. Và trước khi chế định giới luật rồi, Đức Thế Tôn Ngài đã có nói điều này. Để có sự tốt đẹp cho tăng chúng, nên Ngài mới chế định giới luật. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn Ngài chế định giới luật cho chúng đệ tử không phải là đưa ra một cái quy củ để mà ràng buộc, hay một cái nội quy, một cái kỷ luật sắt, mà ở đây là Đức Phật Ngài nhằm vào với mục đích lợi lạc cho tăng chúng. Rồi cái điều thứ hai, thưa quý vị, Sankha Phasutaya, Sankha Phasutaya, tức là Ngài chế định giới luật là để đem lại sự an lạc cho tăng chúng. Thưa quý vị, hội chúng tăng già có cái sự an lạc là do nhờ các vị sống tuân thủ theo luật, theo giới luật mà Đức Phật Ngài đã chế định, không cần phải có một người lãnh đạo để quở trách hay xử phạt, mà mỗi vị tỳ kheo khi đã ý thức được điều nào nên làm và điều nào không nên làm, thì tự nhiên ở trong tăng chúng sẽ sống có sự an lạc. Cái sự an lạc yên ổn, trật tự ở trong tăng chúng do nhờ mỗi người có một cái sự ý thức tự giác, cái điều đó nó sẽ hay hơn là phải giám sát vị này, giám sát vị kia, rồi quở trách, rầy phạt vị này vị kia. Bởi vì khi mà một cái hội chúng mà có xảy ra nhiều cái vụ kiện khiển trách quở phạt thì trong tâm chúng sẽ bị rối loạn, sẽ mất được, mất cái sự an lạc. Bởi vì mục tiêu của cái sự tu tập là làm sao để an lạc cho mình, an lạc cho người khác, lợi cho mình, lợi cho người khác. Cho nên việc mà Đức Thế Tôn ngài chế định giới luật trong cái điều lợi ích thứ hai đó là nhằm để đem lại cái sự an lạc cho tăng chúng. Đây là hai pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết trong cái phẩm kinh này. Chúng ta nhìn qua đó, chúng ta thấy rõ Đức Thế Tôn ngài chế định giới luật cho chúng đệ tử không phải là để ràng buộc và làm cho phiền toái. Sở dĩ bây giờ mà chúng ta thỉnh thoảng chúng ta gặp những cái nghi thức mà làm cho phiền toái tăng chúng ở mỗi chùa, họ lập ra cái nghi thức này, cái nội quy kia, cái thanh quy nọ, cái đó là tự chúng ta ràng buộc chúng ta. Chúng ta làm cho người khác khổ, bị phàm phu chúng ta, là chúng ta không đủ cái trí tuệ để mà tri tiền quán hậu đâu. Trong khi đó thì qua cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài tri tiền quán hậu mà biết rõ cái điều nào cần phải chế lập giới luật và cái điều nào không cần phải chế lập. Do đó cho nên khi mà ngài đưa ra những cái điều luật, quy định những cái điều luật, những cái nghi thức thì nó sẽ đem lại cho tăng chúng một cái sự tốt đẹp, cho tăng chúng một cái sự an lạc. Thì chúng ta nên thọ trì, ý nghĩa là như vậy. Tiếp đến thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng do thấy hai lợi ích này, này các tỳ kheo, Như Lai chế lập Phật giới cho chúng đệ tử. Thế nào là hai? Chế ngự người ác và lạc trú. Lạc trú chứ không phải lạc thú, các vị nhớ. Lạc trú cho người thuần tịnh, cho tỳ kheo thuần tịnh. Ở đây thưa quý vị, chế ngự các người ác là đâm măng khu năng bốc ca la năng bởi cái hai giá. Ngài chế định giới luật nhằm cái lợi ích thứ tư nữa, lợi thứ ba, chúng ta cho rằng cái lợi thứ ba nếu mà đếm kể theo luật tạng là để răn đe, để răn trị những hạng người ngổ ngáo, bướng bỉnh, tức là những người sống buông thả, không có theo nề nếp, sống vô trật tự. Thì đối với những người đó khi xuất gia vào trong giáo pháp thì nhờ có Đức Phật chế định giới luật mới kềm chế họ lại bớt. Cũng giống như là một bầy bò hay một bầy trâu hoặc một bầy ngựa mà được đem về thuần dưỡng thì người ta có cách người ta rèn luyện để cho bầy bò đó, bầy trâu bầy ngựa đó nó có sự sinh hoạt thuần thục, chỉ trừ ra những cái con ngựa trứng hay là những con bò điên, lúc đó nó mới làm cho tán loạn ở trong bầy đàn. Nhưng mà người ta có cách để người ta khắc phục nó, người ta chế phục nó. Cũng vậy, nếu ở trong tăng chúng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật chỉ toàn là những bậc hiền thiện, những người xuất gia nhằm cái mục đích giải thoát và có cái sự nghiêm túc thực hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh thì như Phật, như vậy Đức Phật thì đâu có chế định với luật chi. Nhưng mà đằng này vì tâm tánh của con người có sự khác nhau, có người hiền thiện thì cũng có người hung dữ, có người thuần thục thì cũng có những người biến bệnh, bướng bỉnh. Thì như vậy giới luật mà Đức Thế Tôn về chế định là nhằm để răn trị những con người bướng bỉnh đó, những con người sống buông tung buông lung khổ thả đó. Đây là cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải biết cái mục đích Đức Thế Tôn về chế định giới luật là như vậy. Cái điều thứ tư chính là đem lạc trú ở trong bản kinh để chữ lạc thú là in nhầm đó thưa quý vị. Lạc trú, lạc trú, pha sui hari, pha sui hari, pha su là an lạc và chữ qua hari là trú, là sống. Bê sa la năng, phích khu năng, pha su ha, ra giá. Tức là đem lại lạc trú cho các tỳ kheo hiền thiện. Chữ bê sa la năng tức là hiền thiện. Giới luật Đức Phật Ngài chế định không những là để răn phạt, răn trị những con người ngủ ngáo, mà giới luật của bậc chánh đẳng chánh giác Ngài chế định đó còn có một tác dụng nữa là khiến cho các vị tỳ kheo thiện, các vị đó sẽ được lạc trú. Khi mà các vị an trú vào giới, giới được thanh tịnh thì vị đó sẽ đạt đến cái trạng thái gọi là bất hối, gọi là akukucha. Bất hối có nghĩa là cái tâm không có rai rứt. Khi mà có giới luật Đức Thế Tôn Ngài chế định giống như là một cái khuôn mẫu, chúng ta đi ở trên con đường đó mà ở giữa cái len xuôi chiều và cái len ngược chiều nó có một cái dãy phân cách thì chúng ta lái xe chúng ta cảm thấy an toàn. Có những đoạn đường thưa quý vị, xe xuôi chiều và xe ngược chiều cùng chạy trên một con lộ không có cái gì ngăn cách giữa xuôi chiều ngược chiều, do đó có thể bị lấn lên và có thể gây ra tai nạn giao thông. Nhưng mà khi người ta có cái dãy phân cách đó, thì nó sẽ làm cho yên ổn. Tức là những cái xe chạy, tài xế mà chạy đàng hoàng đó, họ cứ dựa vào cái len của mình mà chạy, chạy đúng theo cái len của mình thì nó sẽ an toàn. Cũng như khi mà Đức Thế Tôn Ngài chế định luật đó, đối với những vị tỳ kheo sống hiền thiện, những vị này cứ theo cái khuôn mẫu giới luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã quy định, vị đó nghiêm túc thực hành theo như vậy, vị đó sẽ cảm thấy được an toàn, sẽ cảm thấy được an lạc. Ý nghĩa đó là như vậy. Cặp thứ hai trong cái đoạn kinh này cũng có nghĩa là điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, là bốn cái sự lợi ích. Mà vì thấy được bốn lợi ích đó mà Đức Thế Tôn Ngài chế định học giới cho chúng tỳ kheo. Lại nữa thưa quý vị, tiếp đến, do thấy hai lợi ích này Như Lai chế định học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Sự phòng hộ các lậu hoặc, các quán thù, các tội phạm, các sự hãi, các bất thiện này ngay trong hiện tại, và ngăn chặn các lậu hoặc, các quán thù, các tội phạm, các sự hãi, các bất thiện trong tương lai. Ở đây thưa quý vị, trong luật tạng thì ở hai điểm này đó, chỉ xài một nghĩa Dithathamme Asava Năng. Bhatika Sangvaraya. Chữ Asava ở đây trong trường hợp này gọi là các lậu hoặc, không có nghĩa như là bình thường khi chúng ta nói đến tứ lậu hay là tứ bộc, tứ phối, tứ phược, không phải là bốn pháp lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, mà chữ lậu trong trường hợp này là những cái tệ lậu, những cái điều xấu. Ngay trong hiện tại, tức là ngay cái lúc mà các vị tỳ kheo, có vị tỳ kheo hành động sai pháp, trở nên xấu xa, làm cho hội chúng tăng già bị rối loạn do những cái tệ lậu đó, thì chính giới luật của Đức Phật là để ngăn chặn, khoanh vùng lại, không cho những cái tệ lậu đó nó sanh khởi nhanh chóng, hay là nó phát tán nhanh chóng, nó phát tán thêm nữa, không có. Và những cái tệ lậu Asava ở đây được Đức Phật Ngài định nghĩa thêm, đó chính là những quán thù, những cái tội phạm, những sợ hãi, những ác bất thiện pháp. Nói chung, tức là cái gì mà thuộc về cái điều xấu, cái tệ nạn, tệ lậu, cái điều xấu xa, nó đang xảy ra, thì chính giới luật của Đức Phật là làm cho nó dừng lại, không có bị phát tán. Cũng giống như khi mà thân thể đang bị một khối u ác tính, nó hoành hành, nó có thể là nổi mụn, mụn nhọt, hay là làm cho đau nhức, thì người ta phải dùng cái loại thuốc kháng sinh để mà người ta chặn đứng cái sự phát tán của nó, không có cho nó phát triển thêm nữa. Và sau khi đã chẩn đứng được cái sự phát tán của cái khối u độc, thì lúc đó người ta sẽ dùng một cái loại thuốc khác để mà diệt trừ cái mầm bệnh đó đi. Thì cũng như thế nào thì ở đây khi mà các cái tệ lậu, nếu không có giới luật của Đức Phật ngày chế quy định, thì những cái tệ lậu đó nó phát tán nhanh và nó lan rộng ra, sẽ làm cho chúng tỳ kheo bị rối loạn, và cá nhân của vị tỳ kheo đó là mất cái phương hướng thiện pháp. Thì Đức Phật đã chế định giới luật là nhằm cái mục đích đó. Kế tiếp, cái lợi ích thứ sáu của cái việc mà chế định cái điều luật là samparajika năng asava năng batika haya batika taya. Batika taya ở đây có nghĩa là cái sự chế ngự các cái thể lầu ở tương lai, không có cho nó, không có cho tương lai nó diễn biến nữa. Mặc dù Đức Phật đã chế định giới luật là để ngay trong hiện tại các vị tỳ kheo thực hành mà chặn đứng các cái lậu hoặc, nhưng mà ở các giới luật Đức Thế Tôn chế định còn có một cái tác dụng khác nữa là làm cho trong tương lai không có sanh khởi những các lậu hoặc, các cái tệ lậu đó nữa. Ở đây thưa quý vị, những điều mà Đức Thế Tôn ngài chế định về giới luật đó là những cái phương thuốc, giống như là những phương thuốc để điều trị và ngăn ngừa bệnh vậy đó. Cho nên đây là cái lợi ích thứ sáu, hay chúng ta nói đến cặp pháp thứ ba đó. Thứ năm, thứ sáu là cặp pháp thứ ba ở trong kinh tạng Anguttara Nikaya này. Ở trong luật tạng thì đến từ thứ năm, thứ sáu. Tiếp đến là điều thứ sáu, thứ bảy. Điều thứ sáu, thứ bảy tức là cái cặp pháp thứ tư ở trong bài học này. Cặp pháp thứ tư trong bài học này đó là do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập một giới cho các đệ tử thế nào là hay, đem lại tính tâm cho kẻ bất tính và làm tăng trưởng những kẻ có tính tâm. Ý nghĩa này như thế nào? Ở đây thưa quý vị, Apasana năng tức là những người chưa có niềm tin ở Phật pháp. Pasadaya là đem lại niềm tin. Giới luật của Đức Phật đã chế định như vậy nhằm đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin. Khi mà những người chưa có niềm tin, họ đi vào chùa, họ nhìn thấy cái sự sinh hoạt của các vị tu sĩ. Nếu mà những vị tu sĩ, những vị tỳ kheo ở trong chùa mà sinh hoạt đúng theo luật lệ của Đức Thế Tôn ngài đã ban hành, thì các vị tỳ kheo đó sẽ là một cái đối tượng tốt, sẽ tạo nên cái ấn tượng đẹp cho những người đó, Và những người này từ chỗ họ chưa có niềm tin ở Phật Pháp, họ sẽ có được cái niềm tin ở Phật Pháp. Chứ còn nếu như đi vào trong chùa hay là gặp các vị tỳ kheo ở ngoài đường, mà những vị này có cái hành động, có cái hành vi, có cái sự sinh hoạt, mà nó có cái sự dễ vui, khẩu thả, buông thùa, giống như người thế tục, như vậy thì những người không có niềm tin đó, họ nhìn vào họ sẽ chán ngấy, và họ không có cái ấn tượng đẹp. Thế là cái đức tin của họ đối với Phật Pháp không có sanh khởi được. Lại nữa thưa quý vị, làm tăng trưởng cho những kẻ có tính tâm. Pasana năng Ayopavaya. Đức Thế Tôn Ngài chế định giới luật cho chúng đệ tử. Còn một cái lợi ích nữa là làm tăng trưởng niềm tin cho những người đã có niềm tin. Những người đã có niềm tin, thí dụ như là những cận sự nam, cận sự nữ, những người cư sĩ đã quy y Tam Bảo. Họ đã trở thành đệ tử của Tam Bảo, đã có niềm tin rồi. Mà họ khi họ được tiếp xúc với các vị tỳ kheo, và những vị tỳ kheo hiền thiện này là những vị nghiêm túc trong giới luật, thì sẽ làm cho cái niềm tin đó họ càng vững mạnh thêm. Họ càng vững, kiên cố cái niềm tin hơn. Đã có niềm tin càng có cái niềm tin lớn mạnh hơn nữa. Đó là cái lợi ích của giới luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định. Ở đây chỉ có một số người cư sĩ là những người không có sống theo Pháp. Khi mà họ đi đến chùa, họ không có nghĩ đến cái lợi lạc cho bản thân họ về cái thiện pháp. Họ cũng không có nghĩ đến cái lợi lạc, cái lợi ích cho giáo pháp được tồn tại.